gia đình quý vị bỏ công ăn việc làm, quý vị bỏ hết tất cả sau lưng quý vị để quý vị đi đến đây tu niệm, ví dụ như trong một khóa ba căn hạ chẳng hạn. Đó là cái điều rất là tốt. Những gì mà quý vị làm là những thiện nghiệp. Nhưng mà trong khi cái sự thực tập của chúng ta nó đang xảy ra đó, chúng ta có dám chắc rằng những điều chúng ta làm là thiện không? Bây giờ mình lấy một ví dụ, trong khi hành giả ngồi thiền và cảm thấy thân tâm rất là mát mẻ, vắng lặng. Đây là cái mà sư nghe rất là nhiều. Thì hành giả lại gặp sư nói, thưa sư, hôm qua ngày kia đó, ôi con ngồi thấy tâm mát mẻ quá, tâm rất yên, tâm ở trong đề mục, thoải mái vắng lặng. Nhưng mà thưa sư, con muốn ngồi thiệt lâu, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, con nghĩ rằng con ngồi bao nhiêu cũng được. Nhưng mà thưa sư, làm sao mà biết rằng mình ngồi như vậy là với tâm tha hay không? Các quý vị thấy một cái câu hỏi này nó đặt ra làm cho mình khó giải quyết. Bây giờ tôi ngồi, tâm tôi rất là yên lặng, ở trong địa ngục, thân thể vắng lặng, mát mẻ, thoải mái, dễ chịu. Ngay cả bây giờ đó mà bây giờ chuông gõ chuông đánh để đi ăn cơm, tôi cũng muốn ăn nữa, tôi vẫn tiếp tục tôi ngồi. Thì ngồi lâu như vậy đó, có nên hay không nên? Đây là cái câu mà thiền sinh hỏi rất nhiều các vị thiền sư, và không có một cái câu giải đáp nào một cách dứt khoát hết. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi, khi hành giả ngồi mà thấy tâm nó mát mẻ, vắng lặng, thoải mái như vậy, rồi hành giả muốn ngồi thật lâu, thì tạm thời lúc bây giờ có lẽ tâm tham quý vị chưa thấy đâu. Đây là sư giải thích một cái khía cạnh thôi, còn nhiều chuyện mà mình sẽ có dịp mình sẽ bàn thêm được. Nhưng mà giả dụ rằng nếu mà sáng hôm đó mà ngồi tốt như vậy, rồi quý vị đã bỏ cơm không có ăn buổi trưa, ngồi tốt quá muốn ngồi luôn, cái chuyện này nó rất xảy ra gần như là rất là bình thường ở các cái trung tâm thiền. Quý vị thấy người ta đứng dậy, người ta đi dùng cơm hết, chỉ có một vài thiền sinh ngồi ngoài, ngồi miết bỏ cơm luôn. Giấc sau khi mà khi giấc buổi sáng từ 7 giờ rưỡi tới 8 giờ rưỡi, rồi bắt đầu 9 giờ vô ngồi, ta ngồi tới 9 giờ, 10 giờ, 1, 2 giờ tới chiều luôn, ngồi bỏ ăn luôn. À, thì là cái vị thiền sư ông thầy đó, ông có chừng 30 giờ ông lên coi. Và thường thường mà người thiền sư nào ngồi lâu như vậy, thiền sinh nào ngồi lâu như vậy đó, thì họ báo cáo. Mấy cái người họ đi coi chừng các vị thiền sinh đã có một vài người trong trung tâm họ thuê coi thì thiền sinh như sinh vật như thế nào, người nào ngủ rồi về họ lào họ thức, hay là vị nào mà ngồi lâu rồi vậy đó mà có những cái ấn chứng mà có bộ là rất là nguy hiểm mà họ báo động. Và thường thường là nếu mà vì hành giả nào mà ngồi như vậy mà ngồi thấy rất là yên lặng và ngồi rất là lâu đó, thì họ báo cho ông thầy biết. Thì thường thường là ông thầy khi mà ông nghe như vậy thì ông đi quanh xuống coi quanh mặt của người đó như thế nào, cách thức ngồi như thế nào rồi. Và cái việc trước tiên mà ông yêu cầu cái cô mà coi cái phòng đó là báo cho ông thầy biết khi nào hành giả chấm dứt thiền. Nghĩa là hành giả mà khi nào xả thiền ra mà đứng dậy thì cái việc trước tiên mà ông muốn là báo cho ông biết để ông muốn gặp cái vị hành giả đó, để ông hỏi hành giả đó trong cái thời gian mà ngồi thiền đó kinh nghiệm cái gì mà ngồi lâu như vậy. Thì đây là một cái câu trả lời của một vị thiền sinh người Đại Hàn. Dạ thưa sư, tôi ngồi được một tiếng đồng hồ, thì trong tiếng đầu tôi ngồi tôi cảm thấy rất là thoải mái, và tôi nghĩ rằng ít khi mà tôi được ngồi như vậy, do đó mà tôi tiếp tục ngồi nữa. Và bắt đầu khi mà qua tới tiếng thứ hai đó, thì cái thứ thoải mái nó dần dần nó cũng bớt, tôi cảm thấy đau rồi đó. Và đầu tiên thứ hai là thấy bắt đầu kê ấm rồi, cũng đau rồi đó. Nhưng mà cô nói là trước giờ tôi không có ngồi được lâu, thành ra bây giờ tôi muốn ngồi thử sao. Và cô nói bước qua tiếng thứ ba đó là tôi đau quá, tôi không dám đứng dậy nữa, vì vậy thôi kệ nó, tôi bỏ luôn, ngồi luôn coi thử như thế nào. Cô ngồi từ sáng sớm 8 giờ rưỡi 9 giờ mà cho tới gần năm sáu giờ chiều cũng bị sạc. Và cô trả lời với ông thầy, ông nói tôi ngồi lâu như vậy mà sao tôi không thấy gì hết, không thấy một chút gì hết trơn. Tôi chỉ sợ là đứng dậy là đau chân quá, tôi điên rồi, thật tôi ngồi miết luôn. Quý vị thấy khổ không? Như vậy thì cái sự ngồi đó trong thật sự nó không có một cái lợi ích nào hết, bị hành giả lúc bây giờ mong cầu, mong cầu thấy được một cái điều gì mới mẻ trong cái kinh nghiệm của mình. Mà khi mà quý vị mong cầu như vậy thì quý vị không sống trong hiện tại. Bởi vì khi quý vị sống trong hiện tại thì không có mong cầu. Bất cứ những cái gì xảy ra, hành giả kinh nghiệm trong hiện tại, trong hiện tại, trong hiện tại, cái chuyện tương lai 5 phút, 10 phút, 2, 3 phút tới nữa không thành vấn đề. Bây giờ mình kinh nghiệm ngay bây giờ đây này. Thành ra bị hành giả người đại hạng là bị ông thầy ông la cho một tăng. Chỉ nhưng mà bây giờ mình đặt cái câu hỏi về cho những cái người mà ta ngồi êm, ta ngồi ta cảm thấy thoải mái dễ chịu như hồi nãy sư nói đó, chánh niệm rất là xích sao, đề mục rất là rõ, thì quý vị cứ phải tiếp tục ngồi theo ý của sư. Nếu mà quý vị thấy tâm quý vị không có tham, mình bắt đề mục rất là rõ, tâm mình rất là cân bằng, không có dao động, hành giả ngồi. Nhưng có cái nhưng này nó cũng kẹt nữa, là sau đó rồi đó, nếu những cái giờ sau mà ngồi không được mà mình phản ứng là lúc nào nó khỏi pha mình ghê gớm lắm đấy. Nghĩa là quý vị ngồi chẳng hạn như từ 8 giờ quý vị ngồi miết cho tới 2-3 giờ chiều, như vậy quý vị bỏ phần cơm trưa rồi này. Khi mà quý vị xả ra là bụng nó cồn cào đói, mà bây giờ nó đâu có ăn được nữa, nhiều lắm là xuống xin uống miếng sữa thôi. Thì đây là một cái giai đoạn nó bắt đầu làm cho tâm khó chịu. Lúc bây giờ hành giả đói bụng, nghĩ tới chuyện ăn chuyện này kia, ngồi không được nữa. Và khi mà ngồi không được nữa thì tâm nó phản ứng rất là dữ dội. Thì đây là cái mà hành giả phải cẩn thận cái này. Do đó những cái lúc mà mình ngồi được lâu đó, mà dài mà lâu như vậy đó, trong khi mình xả ra mình phải rất là cẩn thận. Bởi vì cái tâm của mình nó mong cầu, nó hoan hỷ với những cái gì mình vừa làm. Bây giờ nó ra một cái mà nếu mà không đúng như mình nghĩ, bởi vì một cái giờ vừa rồi mình ngồi mà tốt, mình cũng muốn, cái tâm mình cũng muốn giờ kế nữa phải được như vậy. Còn cái giờ kế mà không được như vậy thì những tâm mình nó phản ứng. Như vậy quý vị thấy phiền não nó bủa vây mình khắp mọi nơi. Vì vậy trong cái sự thiền tập cũng vậy, mình làm cái chuyện thì chuyện tốt đấy, mà mình làm cái đó với tâm sân, hay là mình mà làm với tâm tham. Chẳng hạn như mình nói, trong khi mình đau chẳng hạn, hồi sáng này quý vị hỏi rất sư rất nhiều về vấn đề đau. Trong khi quý vị đau, ôi đau rất là khó chịu, có thể đau lưng, quý vị đau chân, đau đủ thứ gì. Bây giờ làm sao? Cái mà hành giả ưa làm là niệm để cho nó hết đau. Tại vì sao hành giả nói là niệm cho hết đau? Bởi vì trong khi tình pháp, hành giả nói là con niệm hoài mà không hết đau. Thì khi mà đau tới là hành giả cố gắng phải niệm như thế nào để cho cái đau nó biến mất. Thì cái muốn đó không đó, chính nó làm cho cái đau nó cứ vật vơ với quý vị hoài. Quý vị không thể nào mà quý vị vượt qua được cái đau. Bởi vì trong cái niệm của quý vị nó có cái muốn ở trong. Như vậy khi hành giả niệm với tâm xả, hành giả niệm với cái tâm bình thản, hành giả niệm với cái tâm không dính mắc, không mong muốn điều chi hết, thì đó là một hành vi thiền. Ngược lại một lần mình niệm mà có tâm sân tâm tham trong đó, thì quý vị sẽ thấy là một cái niệm như vậy là một cái bất thiện pháp. Hay học giả rất nhiều thường xuyên nói về tâm định. Khi trình pháp nói về định rất là nhiều. Sáng hôm nay tôi ngồi 1 tiếng, 2 tiếng tâm rất là định. Giấc buổi sáng tâm định, giấc buổi chiều tâm định như vậy. Nhưng mà tới tối làm như hết định nữa rồi. Tâm định rất là yếu chẳng hạn. Như vậy hành giả đó xét đoán cái sự thực tập mình xuyên qua cái cường độ của tâm định. Thế mà tâm ngồi mà định nhiều, mà định nó tốt, thì định thì nó thoải mái lắm. Khi bị ngồi mà có tâm định thì tự nhiên quý vị thấy thân hình nó cứng, tâm rất là thoải mái dễ chịu. Nhưng một khi mà tâm định nó hết rồi đó thì hành giả bắt đầu bực bội. Do đó nếu mà quý vị đi thực tập ở trung tâm của ngài sư Minh, mà quý vị tin pháp mà quý vị nói nhiều tâm định đó, thì quý vị mà thường sư hỏi Thì trong khi mà quý vị nói định ấy, có niệm không? Tâm lúc đó quan kinh nghiệm cái gì? Có sự hay biết hay không hay biết? Bởi vì họ muốn mà rằng là trong cái định của mình phải có niệm đi theo. Tấn, niệm, định, ba cái nó phải đi đều, chứ không thể có tâm định không thôi được. Bởi vì nếu mà hành giả ngồi mà chỉ có tâm định không thôi, thì cái định này đó không có niệm và tấn đi theo, nó sẽ làm cho hành giả lạc đường rất là dễ. Khi mà quý vị ngồi mà quý vị nói có tâm định, tâm định, tâm định, tâm định, ông thầy ông khuyên, ông khuyên mình phải giữ chánh niệm, quan sát tâm, coi tâm mình có dính mắc vào tâm định đó không. Nếu hành giả mà dính mắc vào tâm định, phải nhớ, phải duy trì chánh niệm, phải quan sát tâm của mình, thấy tâm mình dính mắc vào tâm định. Có một hành giả trên pháp nhiều lần còn nói về tâm định, ông thầy khuyên như vậy nhưng mà vẫn tiếp tục nói. Rồi có một lần các hành giả đó vì câu chuyện gì phải đi ra ngoài thành phố rồi đi vô trở lại, vì ấy nói với thầy là chiều qua tôi, chiều nay tôi có câu chuyện, tôi ra phố, tôi đi về, là đi về tôi thấy tâm tư quá chân động. Lúc bây giờ ông thầy mới nói, sư có thấy không, tôi đã nói sư rất là nhiều lần, trong khi sư ngồi sư phải duy trì chánh niệm, sư chỉ muốn định mà thôi. Bây giờ cái định sư ngồi trong trường thiền mấy tháng này đã có giúp gì được đâu. Sư mới đi ra có một tiếng, hai tiếng đồng hồ mà sư thấy tâm của sư nó chao đảo như vậy. Điều đó cho thấy rằng là sư không biết duy trì chánh niệm. Dạ chi mà sư ráng sư duy trì chánh niệm, thay vì sư cứ giữ tâm định thôi, thì cái chánh niệm nó sẽ giúp cho sư trong khi mà sư đi ra ngoài. Thì quý vị thấy cái câu chuyện mình làm là đúng, nhưng mà cái tâm của mình làm nó lại khác. Vì vậy quý vị thấy trong cái tờ thái độ chân chánh mà quý vị sư sẽ giải thích cho quý vị vào ngày mùng 8 trước khi bạn khóa thiền, trong đó có nói về vấn đề này. Khi cái đối tượng hành giả suy niệm nó có tâm tham, tâm sân trong đó, cái đó là ác pháp, không phải là thiện pháp nữa. Vì vậy những cái chuyện gì mình làm tốt mà không có tâm định, mà không có cái sự kiểm soát tâm trong đó, thì mình làm với tâm bất thiện rồi đấy. Do đó cái pháp hành người ta tự hỏi, người ta nói rằng, hỏi mình, quý vị tu niệm với tâm gì? Đối tượng không thành vấn đề, tâm quan sát đối tượng mới là cái vấn đề. Quý vị là cái thái độ chân chánh quý vị có. Là như vậy đó. Nếu mình quan sát đối tượng với tâm tham, tâm sân thì tất cả đều là bất thiện pháp hết, không có gì thiện ở trong này. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái sự thực tập của mình nó khó khăn ở cái điểm đó, thiện và bất thiện nó lẫn lộn ở trong này. Thật ra mình phải giữ cái tâm của mình cho cân bằng để mình hiểu như vậy. Do đó sư nói là cái sự tu niệm của mình nó đòi hỏi thời gian và đòi hỏi mình rất nhiều sự khám nghiệm, không phải là một ngày, một tháng, một năm, mà nó rất mất rất nhiều thời giờ, có thể cả cuộc đời của mình và cuộc và những cái tiếp, đời kế tiếp nữa. Có một câu chuyện sư muốn kể quý vị nghe, quý vị thấy. Có một cái vị thiền sinh Mỹ đó, ông ngồi như quý vị ngồi không được. Ông lên ông nói với thiền sư, nói tôi ngồi như các vị thiền sinh mà người liên điểm, tôi ngồi không được đó, ngồi dưới đất giùm quý vị đó, ngồi không được, ngồi đau khó chịu lắm. Vì anh đó lớn cao to, anh ngồi chân anh dài lắm. Thành ra trong các khóa thiền mà ở các trung tâm mà do người Mỹ là người Âu Châu họ tổ chức, họ thường cho thiền sinh khác, cho các thiền sinh ngồi trên ghế, họ để cái ghế dọc theo bờ tường đó, thì người nào cứ việc là đau chân quá đưa việc nhanh ghế ngồi. Thì anh đó anh mới là leo lên một cái ghế, anh ngồi lên trên ghế đó, mà anh ngồi cái ghế anh ngồi cũng cái thế cũng rất là hay, nghĩa là anh ngồi mà anh không dựa lưng. Cái ghế là một cái ghế gỗ, có cái ghế dựa, có cái ghế lưng, nhưng mà anh không dựa lưng. Rồi anh kê một cái gối anh ngồi, vì dưới chân anh để thêm cái gối nữa. Thật ra anh ngồi rất là cao và cái chân gần như là hậm đất. Rồi anh nói với thiền sư là, anh nói cái này là sư nghe vì thiền sư kể cho sư, phải là anh trình pháp cho sư. Nói là vì thiền sư nói là anh nói anh ngồi rất là thoải mái, anh ngồi tâm rất là định, rất là thoải mái. Vì thiền sư nói cẩn thận, Bởi vì khi mà anh ngồi mà thoải mái mà định như vậy đó, coi chừng không trầm. Bởi vì khi mà cái định mà nhiều quá mà quý vị thiếu tinh tấn thì tự nhiên không trầm nó tới. Và anh nói không, không sao hết, tôi ngồi tôi không thấy không trầm, tôi rất là tỉnh táo. Nhưng mà rất nhiều lần, nhiều hành giả thấy là anh đầu hơi cúi tới cúi lui, cúi lên cúi xuống, cục vậy đó. Cho quý vị thấy khi mà quý vị ngồi trên ghế mà nó cục lên cục xuống là rất là nguy hiểm. Và cái chuyện gì nó phải xảy ra, nó đã xảy ra. Ở trên ghế anh ngồi anh cục té một cái đùng. Trời, bốn chân bột khắc đưa lên trời. Làm một cái râm. Sư đang ngồi sư cũng giật mình luôn. Mọi người cười rô lên đó. Tất cả ai cũng cười hết trơn. Mà có một điều sư nhận xét, cười rồi mà sao thấy ông này thấy cơn thinh à. Làm cái râm thì chắc cũng phải lục cục đứng dậy chứ, mà sao thấy cái râm làm thinh à. Sau đó cái vị thiền sư mới kể, anh nói cái tâm trạng của tôi lúc bây giờ tôi mới rất là đau khổ. Khi mà tôi đắp một cái đùm xuống cái đất rồi đó, tôi nghĩ biết bao nhiêu cái thức của tôi từ trước đến giờ tôi ngồi tôi, tâm tôi nó an lạc cái dễ chịu đó. Bây giờ nó đổ vỡ hết. Vì tôi nghĩ rằng bên trong đó nó có cái sự nguy hiểm. Thành ra tôi buồn quá, bây giờ tôi không muốn đứng dậy nữa. Bởi vì cái tôi đứng dậy thì quê quá, mấy người cứ học còn cười nữa. Mà ngồi hoài thì ngồi cũng được, chẳng lẽ cái 5-4 giờ đến trời hoài vậy sao? Thì quý vị thấy cái lòng tham không? À, nó phải có trạm của giá này. Rên cái đùng cái tâm ứng đó luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng phải lòng con ngồi vậy. Bây giờ người ta hỏi, vì cho bây giờ nói chuyện tham tham, làm sao mình biết thế nào là tâm tham và thế nào là tâm muốn? Trong tiếng Việt mình khó mà phân biệt được cái từ muốn. Bây giờ người ta hỏi gì cho tôi muốn tu thì có phải là tham không? À, muốn tu hay là ví dụ chẳng hạn như Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh, hay là mình bây giờ mình thấy cái đời đau khổ quá mình tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi, cái muốn đó có phải là tham không? Thì có nhiều vị trả lời câu này rất khác nhau, nhưng mà có một cái câu trả lời sư thấy tương đối ổn định để mình hiểu. Thì các ngài nói cái muốn mà tốt như vậy đó, muốn tu, muốn giải thoát, muốn khỏi sanh tử luân hồi, cái đó nó tiếng Pali chữ muốn là chanda. Chanda là tác y lành, cái tâm muốn cái chuyện lành, chuyện tốt, tác y lành. Còn cái chữ tham á là lobha. Thì quý vị tham cái gì đó thì cái đó là tâm lobha. Mà hệ mà có lobha có tham á thì hành giả mà nếu mà tu pháp niệm tâm, hành giả thấy cái điểm này rất là rõ ràng. Thì khi mà tác ý lành á, tâm rất là thoải mái. Mà tâm có tâm tham, tâm chẳng động. Do đó cái câu trả lời đối với một thiền hành giả mà luôn luôn quan sát cái tâm của mình á, câu trả lời rất là rõ ràng. Để có tâm tham thì tự nhiên tâm hành giả nó chẳng động. À, dù dưới cái hình thức nào. Có một lần sư trình với vị thiền sư trưởng của sư ở bên Miến Điện, và sư nói với ngài là bạch ngài, con mong muốn làm sao mà cái cuộc đời tu hành của con có nhiều thời giờ để có tu niệm, bởi vì con thấy tất cả những cái sinh hoạt chùa chiền ở bên xứ Mỹ á, các xứ khác thì sư không biết sao, mà sư nói riêng ở xứ Mỹ á, thì chư tăng rất là bận rộn, bởi vì cái số lượng tăng thì ít mà cái nhu cầu Phật tử nó quá nhiều. Do đó các sư rất là bận rộn với vấn đề chùa chiền, phải tổ chức các cuộc lễ, phải tổ chức cái này cái kia rồi này, phải dày dỗ, phải làm những cái việc Phật sự. Do đó mà khi nói con rất muốn đi tu, con muốn có rất nhiều thời giờ để đi tu niệm, nhưng mà vấn đề bây giờ nó không phải dễ, là bởi vì có quá nhiều trách nhiệm và bộ phận đối với chùa chiền. Thì thưa bạch ngài, ngài cho con một cái giải pháp như thế nào? Thì vị thiền sư trưởng nói rằng sư phải nhớ một điều như thế nào. Ở trong thế gian này không phải cái chi mình muốn mà được, ngay cả cái chuyện mình muốn mà muốn phải thì chưa chắc là được. Đây là cái điều này mà sư nhiều lần sư đã chia sẻ với quý vị. Bởi vì có những cái chi mà mình muốn thật sự đó, không phải mình muốn mà được đâu. Ví dụ như trường hợp vừa rồi sư nói mình muốn đi tu mà cái gì chưa chắc là được nữa. Và cái điều mà mình phải nhớ rằng khi mình muốn mà không được á, dù bây giờ mình muốn trồng tốt đi mà không được, mà mình nổi thân, nổi tham, nổi sân lên á, thì sân si với cái điều mình làm không được á, thì quý vị thấy cái đó là cái bất thiện. Vì vậy ngài thường xuyên mới nói rằng cái muốn á, nó phải có nhân duyên nữa. Khi mình muốn cái gì nó phải có nhân duyên, nó phải có cái điều kiện của nó mới hội đủ được. Chứ không phải là mình muốn dù cái muốn tốt là được. Thành sư thấy cái câu lời khuyên này áp dụng rất là nhiều, rất là lợi ích trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như khi quý vị có gia đình, quý vị có con cái chẳng hạn, quý vị bao giờ cũng muốn điều tốt cho con mình hết. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều, không phải là quý vị muốn tốt mà quý vị được đâu. Bởi vì mình sinh con nhưng mà trời sinh tánh. À, nó tới mình với duyên, với nghiệp, với điều kiện hoàn toàn khác nhau. Do đó mình muốn cái ương này, nó đi đường khác. Thành ra mình phải hiểu cái điều đó để mình dùng cái trí tuệ để mình quan sát, mà mình đừng có sân si, mình đừng có đau khổ với con cái mình. Có một vị thiền nam, một vị Phật tử đi tới thăm sư. Rồi ông ta thấy sư có cái chỗ tốt quá. Chỗ này nằm ở trong rừng, tương đối yên tĩnh, rộng rãi mà không có ai vắng lặng, thích hợp cái vấn đề hành thiền. Mới nói với sư là: thưa sư, con muốn sư cho phép con ở đây một vài ngày với sư để con học hỏi với sư, để con hành thiền, và để bù lại để con nấu cho sư ăn. Chào, nó nghe được lắm. Sư nói: anh ở đây đi. Thì trong cái thời gian mà anh ở với sư đó, thì cái sinh hoạt nó rất là đều đặn và thoải mái. Một buổi sáng có cái gì mình chấp tác chút đỉnh, rồi tập thể dục, thể thao, hay là ví dụ anh thỉnh quốc đất, sư thì sư quét nhà của đồ về dọn dẹp rồi sạch sẽ, cốc liêu, tu viện. Rồi thế là buổi chiều là mạnh người nào người nấy tu, anh vô phòng của anh, sư vô phòng của sư, rồi cứ việc hành thiền thôi. Thì ví dụ anh có cái gì anh thắc mắc liên quan cái vấn đề thiền tập, anh gặp sư nói chuyện. Và anh kể cho sư nghe rằng là trước đó anh đã đi rất là nhiều chùa, tới rất là nhiều nơi, và anh chưa kiếm được một cái nơi nào mà làm cho anh hoan hỷ, vui vẻ, thoải mái giống như cái chỗ của sư. Thì sư nghĩ trong tâm rằng có lẽ anh này anh kết luận hơi vội vàng. Và đúng như vậy, là sau khi mà anh được 10 ngày đó, thì anh dắt sư về gia đình, thăm gia đình của anh. Cái lý do mà anh dắt sư về thăm gia đình mới có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là anh ta muốn cho sư thấy rằng anh không phải là cái người nghèo khó chi mà đi vô mà ăn bám ở chùa. Anh có một cái nhà rất là lớn, 4-5 phòng ngủ, con cái anh học thành tài trơn rồi, bây giờ tới cái lúc mà tụi nó đi hết, chỉ còn hai vợ chồng già ở nhà thôi. Và anh cũng có một cái tiệm buôn bán như vậy và vợ anh trông coi. Sư mới hỏi gì chứ bây giờ anh đi và anh địa chỉ cho ai để lo. Thành nói câu: thưa sư, vợ chồng ở mấy chục năm rồi, tới cái lúc mà con phải nói cho bà xã con biết là con muốn đi tu. Bởi vì trong những cái năm trước đó anh gặp một cơn bệnh rất là nghèo, rất là hiểm nghèo, và anh thoát qua được. Và anh nguyện rằng nếu mà anh thoát qua cơn bệnh đó, anh sẽ ráng anh tổ chức cuộc sống anh lại để mà hướng nhiều về vấn đề tu niệm. Thì khi mà sư nghe anh nói rằng thì thưa sư, vợ chồng sống mấy chục năm rồi, bây giờ tới lúc con phải làm theo ý của con, chứ bây giờ con đeo theo cái câu chuyện làm ăn của bà Hòa thì con cũng khổ lắm, con không có thể làm gì được hết. Bởi vì anh chị đó có một cái tiệm rất là nhỏ nhỏ, nhưng mà buôn bán cũng tương đối thoải mái, làm cái nghề gọi là nghề sửa áo quần đó. Mình bị quý vị thấy sửa áo quần, quý vị lên cái lai quần của quý vị ăn về mấy đô la, rất là nhẹ nhàng. Thành ra bà xã của anh mà thích cái đó lắm. Chẳng nói thưa sư, bây giờ mình cứ hai vô đó rồi thì làm sao mình tu niệm đây? Và trong khi mà anh nói chuyện với sư như vậy thì sư thấy anh này cái tâm anh sẵn sàng để anh đi xuất gia, nhưng mà sư vẫn có một chút nghi ngờ trong tâm của sư. Bởi vì khi mà anh trở về lại đó, anh thăm nhà của anh thì không sao, nhưng mà khi mà anh dắt sư ra thăm cái chỗ mà buôn bán của anh á, thì cái thái độ lúc bây giờ anh được hả? Và sư cũng phải chờ, sư cũng trong tâm sư cũng đã hơi ai ngại, là bởi vì ông này ông bỏ vợ đi tu, mà bây giờ ông dắt mình ra nữa thì bà vợ bà có thể nghĩ rằng mình dù dỗ ông á. Sư cũng hơi rung rung trong bụng, trong vậy không? Nhưng mà sư giữ cái thái độ bình tĩnh. Và khi ra đó thì bà vợ cũng người rất là tử tế, cũng nói chuyện, bởi vì cô đó cũng là Phật tử rồi. Nhưng mà mình dòm cái khuôn mặt mình biết bạn có vui. Nói chuyện đau khổ thì không có, nhưng mà vui là không vui rồi đấy. Thì khi mà anh đi trở về, anh chở sư về chùa, sĩ nói thưa sư, thôi bây giờ đó con muốn ngày mai con đi về. À, tự nhiên tuyên bố một câu rất là rất là ngạc nhiên như vậy, ngày mai con đi về. Sư hỏi tại sao vậy? Nói thưa sư, khi hồi nãy để con dẫn sư về thăm vợ con thấy con xa, con buồn quá, con xót xa trong lòng. Bây giờ con kêu bằng đứng giữa ngã ba đường, con không biết đi ngã nào. Quý vị thấy không? Nói thì dễ đấy, nhưng mà cái tâm dính mắc nó thật sự là nó cứng. Bởi cái vợ chồng cũng có cái gì mà nó cột quá chúng sanh bằng cái dây vợ chồng, con cái. Thì sau khi mà anh bình tĩnh rồi, bây giờ anh hỏi, bây giờ sư suy nghĩ như thế nào? Con có nên đi tu không? Sư nghĩ trong bụng, sư thôi đừng có khuyên ông này đi tu nữa. Mình khuyên ông đi tu bà xã không biết, ông bà lại bà xẹo mà chết. Nhưng mà sư nói như thế này, bây giờ anh á chưa biết quyết định là anh có nên đi tu không. Khi mà anh ở chùa anh hành thiền với sư á, tâm bây giờ là tâm thiền, do đó anh muốn đi tu, muốn đi tu. Nhưng mà anh về đó chị, cái nhìn cái cặp mắt của bà vợ không là anh đủ thấy anh đau khổ rồi. Như vậy là anh chưa sẵn sàng đi tu. Mình sư mới kể sự tích ở trong tích Phật, có một cái ông đó, ông đi ăn mày, ông có một cái bì với một cái gậy. Ông đi thấy cái người đời sống ăn mày nó bộ khổ sở quá, mấy sư ở trong chùa có bộ thoải mái dễ chịu và có cơm ăn hoài. Ông mới giục cái bì với cái gậy vào trong cái bụi cây rồi đi xin đi tu. Đấy, nhưng mà đi vô trong tu một thời gian thấy theo trên học kinh học luật cái cục khổ quá, giới luật được dự chắc mệt quá, lọc tọc đi kiếm cái nghề cái bì lại, cứ làm tới làm tui sau 7 lần như vậy. Mà cho nên lần cuối cùng á, nó quyết định vì một cái nhân duyên nào đó, cái vị đó tu phải đắc đạo quả A-la-hán. Chư tăng phải đặt ông khỏe ông, lúc này ông còn đi kiếm cái bì cái gậy này không? Chẳng đợi lại không, bây giờ tôi bỏ hết rồi. Thì Đức Phật xác nhận vì này đắc quả A-la-hán rồi, cho nên ngài cũng còn đi trở lại đó, kiếm cái bì cái gậy nữa. Thì sư nói tâm của anh bây giờ nó giống như cái ông đó, vẫn còn muốn đi tới đi lui. Khi ở trong chùa thì thích tu, mà khi về gặp vợ thì lại tâm nó đau khổ. Như vậy bây giờ đó, anh thấy anh muốn mà không được đấy. Cái chuyện anh muốn là chuyện tốt mà không được đấy. Thầy sư lấy cái lời của bà Hòa Thượng Sư Minh Sư Khuyên anh, cái muốn không có được, anh chưa đủ nhân duyên anh đi tu. Nếu mà anh đi tu, anh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi khi một khi mà anh mặc y rồi, mà anh ngồi, mà anh hành thiền, mà anh cứ nhớ bà xã anh hỏi, thì anh khổ lắm đấy. Thôi bây giờ đó, anh khoan cái đã, anh đừng còn chân trong chân ngoài, thì anh phải ra. Và sư, khi mà sư nói như vậy, thì ôi chà, anh sướng lắm. Anh sung sướng quá thầy quá. Mà thôi bây giờ cũng đi về con gặp vợ con, cũng nói cho bà nghe cái chuyện này. Thì quý vị thấy trong cuộc đời của mình nó có nhiều cái mà mình muốn phải muốn là được đâu, mang cả chuyện mà mình muốn tốt đâu. Bởi vì quý vị biết tại vì sao không? Mình không hiểu tâm mình đâu, mình chưa hiểu hơi tâm mình một cách chắc chắn đâu. Mình khoan nói là mình biết tâm mình đã. Do đó cái pháp hành tứ niệm xứ và gọi là pháp niệm tâm đó, nhắc nhở quý hành giả coi tâm mình. Mình nghĩ là tâm mình nó như vậy, mà thật tình nó muốn cách khác. Mà cho tới khi mình đùng chuyện rồi mình mới vỡ lẽ rằng thế ra tâm mình nó muốn như vậy. Hồi nãy sư nói rằng khi mà quý vị mới tu niệm, quý vị khó khám phá ra được tâm tham. Vì tâm tham nó quá vi tế, nó quá nhẹ nhàng làm cho quý vị không thấy. Chỉ có tâm sân á, quý vị bắt được rất là dễ. Nhưng mà khi mà quý vị tu một thời gian, rồi quý vị luôn luôn chánh niệm để duy trì chánh niệm về tâm á, quý vị quan sát tâm quý vị hoài đó, thì cái này quý vị sẽ cảm nhận rất là dễ dàng. Khi tâm tham sanh khởi, tự nhiên mình thấy rất là rõ. Vì thiền sư nói giống như là khi quý vị một bức tường mà quý vị quét vôi trắng vậy đó, hay là quý vị sơn một cái màu trắng, quý vị sơn xong đâu vào đó rồi đầy đủ màu trắng đó, phủ hết bức tường rồi, bây giờ chỉ còn một chấm đen, chấm chút xíu đen thôi, thì những quý vị thấy nó dơ liền. Hay là ai rờ tay đụng dịt dơ, quý vị khám phá ra liền tức thì thế nào. Thì tâm của mình cũng như vậy, khi mà nó được huấn luyện thuần thục rồi, nó giữ chánh niệm và nó bắt được cái sự chấn động của tâm á, một chút niệm tham vô mình thấy nó cũng khổ giống như tâm sân vậy. Chứ không phải là quý vị không bây giờ độ thay đổi, quý vị không thấy như là cái lúc đầu của quý vị tu được đâu. Nghĩa là chỉ có tâm sân mới xuất hiện thì quý vị khám phá ra liền, còn tham lâu nó dần quý vị đi đã đời được, quý vị có thấy được. Ngay cả khi những cái hành giả mà tu niệm lâu đó nói rằng là khi mình muốn nói không á là thấy cũng mệt đó. Muốn nói đó, muốn trình bày một điều gì là muốn thuyết phục ai, muốn khuyên nhủ người nào đi hành thiền hay là đi tu rồi vậy đó, mình có cái muốn ở trong đó, mình có cái ý mình muốn thuyết phục người ta trong đó, và cái tâm muốn đó nó làm cho tâm mình rất là chấn động. Và cái này mình phải tập lâu rồi mình mới cảm nhận điều đó. Tự nhiên mình nói một lát cái tự nhiên chân thủy mình đã chấn động. Thì cái vị mà cho sư trình pháp á, cái vị hiền sư đó, tôi thấy lâu lâu cho sư trình pháp rồi sư nói những cái mà ông thích quá đó. À, khi mà ông thích quá là tự nhiên mở máy thiền lát cái tự nhiên ngồi thở ra. Để biết là tâm chấn động rồi đó. Khi mà tâm chấn động tự nhiên ngồi làm thiền, những cái tâm yên lặng rồi gói trở lại. Thì cái này quý vị hành giả mà tập lâu, quý vị sẽ cảm nhận được điều đó, và quý vị sẽ tự điều chỉnh cái tâm của quý vị. Người ta đặt cái câu hỏi tại sao mà cái tâm tham á, khi nó sanh khởi á, mình khó nhận nó ra được. Mà tâm sân là mình nhận rất là mau. Bởi vì quý vị biết sao không? Cái tham á, nó giống như là một cái người ảo thuật gia, nó vẽ vời trong đó. Do đó có tâm tham trong đó rồi đó, mà mình vẫn tưởng là không phải tham. Vậy đó nó khỏa lắm, nó bào chữa, nó che giấu, nó tìm mọi cách, nó giải thích cho mình có cảm tưởng là không phải tâm tham. Đây là sư lấy một ví dụ. Chẳng hạn như ở các cái xứ mà Phật giáo đó, khi mà họ kêu gọi người ta mà đa na đó làm phước á, thì họ có cái thói quen là họ viết tên những người nào mà hứa cúng. Ví dụ chẳng hạn như ông Nguyễn Văn A hứa cúng 1 triệu đồng, họ viết rất là to: Nguyễn Văn A hứa cúng 1 triệu, Nguyễn Văn B hứa cúng 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu. Là tự nhiên mấy người khác thấy ta triệu, chắc mình phải 100 ngàn, chứ chẳng lẽ vài chục ngàn, kỳ quá. Gọi là họ kích thích cái lòng tham, muốn làm phước của người khác. Thì quý vị thấy khi họ làm như vậy đó, họ nói sao? Họ muốn khuyến khích cho người khác làm phước. Nhưng mà thật tình trong này nó có cái tinh thần cạnh tranh ở trong đó. Mình làm phước mà mình cạnh tranh, người ta 100 ngàn cho mình phải 100 ngàn, hay là người ta 1 triệu mình phải 1 triệu chứ, hay là người ta 1 triệu mình phải 80-90 ngàn gì, hay là 100 ngàn cho mình để ít hơn, ví dụ như vậy. Thì quý vị thấy cái tâm tham á, nó khuyến khích, nó bào chữa, nó che giấu, nó che đậy. Do đó mình rất là khó thấy tâm tham. Sư nhớ những cái năm mà sửa bên Mỹ, mà khi mà chùa của Ngài Hòa Thượng Kim Triều xây cất á, lúc bây giờ nó có một cái chương trình gọi là vận động tiền để mà cho chùa xây cất, cho có tiền để mà xây cất chùa. Thì là tiền kiếm rất là khó, Phật tử cho thì ít, nhưng mà cái chi phí xây cất nó càng ngày càng nhiều. Thành ra phải kiếm mọi cách để mà kiếm cho ra được tiền mà xây cái chùa cho nó xong. Là bởi vì cái giấy phép nó sẽ mất, nếu mà mình không xây xong là giấy phép mất. Mà khi mà giấy phép mất là mình mất 10.000 đô la liền để mình xin một cái giấy phép khác. Bên Mỹ là như vậy đó. Khi quý vị đứng ra quý vị xin phép là quý vị phải xây cất trong một cái thời hạn nào đó, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm phải làm cho xong. Còn mình làm không xong, mình để cho giấy phép nó mất hạn, mình đi xin trở lại, nó lấy mình tiền đấy. Vì vậy quý vị thấy một cái áp lực rất là nặng nề đối với Phật tử của Chư Tăng trong cái thời kỳ đó. Và sư là cái người trách nhiệm với vấn đề mà là quyền để mà xây cất chùa, sư cũng cảm nhận cái điều đó. Vì vậy cái tâm nó rất là khó chịu, tâm rất là chấn động. Thì có một lần có một cái vị Phật tử đó mới tới mới nói với sư, nói thưa sư, có hai người nói hai chuyện khác nhau. Dạ thưa sư, con tối nào là con cũng nguyện sao mà chư thiên hộ trì để cho chùa mình có tiền mà xây cất. Mà nếu mà có tiền thiệt thì con xin cúng chư thiên vài chánh chài. Thì vì thấy vài trăm ngàn mà đổi vài chánh chài không là thấy, là thấy vì thấy một cái này. Cái thứ hai nữa đó, con đề nghị với sư là Phật tử trong chùa mình hùng tiền mua vé lô tô. Nếu mà cúng xong rồi là tất cả mọi người từ nguyện xin cúng tiền này cho tam bảo để xây cất. Thì trong khi mọi người bàn bạc như vậy mua vé lô tô bao nhiêu thì tự nhiên có một cái cô Phật tử cô đứng dậy, cô nói: dạ thưa sư, Trong cái dù này là con thấy quý vị lấy tam độc mà hồ trì tam bảo, tức là tham sân si để hồ trì tam bảo, tất cả mọi người cũng thấy. Bởi vì sao? Bỏ tiền vô mua cái vé lô tô là ui chàng, chiều đó là thôi, người nào cũng cần chừng nghe cái số lô tô rồi. Ví dụ nó đúng 6 số chẳng hạn, thì 6 số mới trúng 1 triệu, mà mình có 5 số, ôi cha ơi, nó thiệt thà, khổ sở quá sức. Lần tới mua nữa, nó cứ hoài. Cuối cùng trong lô tô không ăn tiền cho con chuồng được trúng khác nào hết. Rồi quý vị thấy lúc đó cái lòng tham nó cứ thúc đẩy. Cô đó cô nói thôi kiệu này là kêu bằng, quý vị lấy tam độc mà hồ trì tam bảo rồi thôi bỏ đi. Thì tự nhiên mọi người nghĩ, cái quý vị thấy đôi khi nó vẹ vời ra mình không thấy. Suy nhớ những cái năm mà sư mới về thiền viện Phước Sơn á, không có gì hết. Nhưng mà một vài lần sau khi mà sư về, sư thấy ui cốc liêu lên quá sát. Rồi bà cụ thân sinh của sư cũng muốn làm cho sư ký cốc. Sư ở bên Mỹ đâu có nhiều cái ký cốc, về tới Việt Nam thì người ta làm cốc. Tự nhiên mình mua ký cốc. Mà mình chỉ muốn cốc để làm gì được chứ? Năm về còn tháng mà sao muốn cốc làm gì? Vậy đó mà sư nhớ lần đó đó, ôi Đại Đức Phúc Tình dắt sư qua hôm đó rồi chỉ đất đai rồi vậy đó. Tối về sư ngồi thiền toàn thấy cái cốc trong đầu sư không. Rồi lâu lâu đêm sư còn ra sư dọn cái đất quay thử đúng cái cốc này có nước không, hướng nào, hướng Tây, hướng Nam, hướng Bắc, làm như sắp sửa ngày mai mình sẽ cái cốc. Úi trời nó mệt, quá là mệt. Rồi khi mà sư quyết định thôi bỏ cốc đi, dẹp nó đi, tự nhiên nó khỏe. Thành ra họ nói rằng khi mà tâm tham mà sinh khởi rồi đó, nó còn không phân biệt được cái chi là cần và cái chi là đủ hết. Mình hoặc có cần không? Không cần. Đủ chưa? Đủ rồi. Mà nó vẫn muốn như thường. Vì sao? Tất cả mọi người muốn cái, mình phải có cái thôi. Không có không được. Cái câu chuyện này quý vị thấy nó xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Ở trong trường thiền ở bên ngài Sư Minh đó, người ta giới hạn cái phần ăn. Bởi vì sao? Là bởi vì đó chư tăng và Phật tử họ làm họ hai cái tầng lầu khác nhau, phần trên chư tăng ngồi, phần dưới Phật tử. Thì trong cái phần ăn của người Phật tử á, đôi khi nó gặp nhiều cái khó khăn là bởi vì có những cái đột xuất. Đôi khi có một nhóm Phật tử họ tới ở thăm chùa về, từ những phần ăn tuột xuống. Vì vậy họ yêu cầu hành giả đó, trong khi lấy đồ ăn phải lấy vừa phải thôi. Nghĩa là mình dòm cái đó mình ăn, ví dụ chẳng hạn như mình có một miếng thịt gà chẳng hạn, thôi mình lấy một miếng là một miếng rượt thôi, đừng lấy 3-4 miếng. Tại vì sao? Nếu mình lấy mình như vậy đó thì tất cả những người đi sau không có ăn. Nếu một trường hợp đột xuất có gì xảy ra thì những người đi sau là chỉ ăn cơm trắng mà thôi. Nhưng mà suốt trong khi mà trình pháp rất nhiều vị thiền sinh bị thầy là bị sao? Họ lấy rất là nhiều. Khi thấy đồ ăn tự nhiên biết món này món gì, thấy thích ngon thì lấy. Mà quý vị thấy lấy thì không phải đáng ăn cho xong, ăn cho hết. Lấy ăn không hết đem đồ. Ôi họ thấy cái đó họ tức hết sức, họ bực hết sức. Và họ kết tội là thiền sinh Việt Nam tham ăn. Ôi thấy là tất cả mọi người bực bội lên án nhau quá xa trời đấy. Nhưng mà cái cô kia cô nói vậy, bây giờ tôi thấy tới đó là tự nhiên tôi thấy là tôi phải lấy chứ biết làm sao tôi kiểm soát được tâm được. Có một cô nói trời tôi thấy chuối là tôi lấy được 3 trái. Ăn gì mà 3 trái chuối? Mà nó lấy 3 trái chuối. Rồi hỏi ăn có hết rồi không hết, rồi còn cái chuối làm sao? Đem về phòng. Và đem về phòng cũng ăn đấy. Thì quý vị thấy khi mà tâm tham nó sanh khởi là bây giờ nó không có biết cái chi mà được hết. Nó muốn là nó lấy cái đó. Tâm tham và tâm sân đó, nó bị tâm si che án, cho nên nó không biết cái gì, không biết thích hợp hay không thích hợp. Khi mà tâm si nó che án quý vị rồi là tâm tham nó sinh khởi, quý vị không biết cái gì thích hợp hay không thích hợp. Chuyện này chắc quý vị thấy dễ hiểu, chúng khó chi sư kể chuyện vừa rồi. Quý vị thấy có cái ông thiền sinh người Tây Phương đó, ông đi qua bên Ấn Độ đó. Rồi người ta cho một buổi sáng cho người ly sữa, ông là thêm chút nữa. Thì quý vị thấy ly sữa mà thêm chút nữa có bao nhiêu, nhưng mà cái khẩu phần nó đã được quyết định như vậy. Rồi ông Ấn Độ đó ông không có chịu cho thêm. Thế là trong một cái thiền đường mấy trăm thiền sinh như vậy, ông cầm cái cá dục xuống la khóc ung rực. Tôi xin có chút sữa không cho tôi, ôi nó phải làm như vậy. Khi mà cái tâm giam sanh khởi rồi, tự nhiên sanh nó tới rồi là hết biết phải cái, không biết cái gì thích hợp hay không thích hợp. bây giờ nó không còn biết nhân quả tội phước. Khi mà tâm si nó che an mình rồi là mình không còn biết cái nhân, cái quả, cái tội, cái phước nữa. Câu chuyện này chắc có lẽ quý vị biết, chứ không cần chi phải giải thích dài dòng, chỉ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện trong Túc Sinh Truyện về bà mẹ 90 tuổi của Đức Bồ Tát. Sư, câu chuyện này chắc có lẽ khá dài, sư chỉ nhớ được một phần thôi, và nó tóm tắt là như thế này. Đức Bồ Tát muốn coi thử mẹ mình á, ở cái tuổi 90 rồi đó, cái vấn đề mà tình dục nó như thế nào. Coi bà mẹ mình với cái tuổi như vậy, là một người phụ nữ mà ở cái tuổi như vậy đó, cái vấn đề nó tình dục nó như thế nào. Mẹ thuệ mê mà là mướn cho bà mẹ một cái người hầu, mà là một người nam. Thì anh này chỉ có một phần là săn sóc, ăn uống, thay áo thì cùng cho bà cụ có thể thôi. Nhưng mà Bồ Tát dặn anh này đó, hãy giúp bà cụ tới cái giai đoạn mà để cho bà cụ thương anh đó, làm thử qua thử, cũng giống như làm cái sao mà để mà lấy lòng thương của bà cụ. Nếu bà cụ tới 90 tuổi rồi đấy, mẹ của Bồ Tát, thì anh này anh được tiền thánh lam, anh làm anh săn sóc, anh nâng như bà cụ, tự nhiên bà cụ thương thiệt. Bà già 90 tuổi mà thương cái cầu này chắc cũng 25-30 tuổi. Rồi Bồ Tát thử nữa, coi thử mẹ mình bây giờ biết rồi đó, biết là cái lòng tham dục thì nó không có kể tuổi tác, và nó cũng không kể là người đàn ông đàn bà hết. Bồ Tát hiểu như vậy, khi mà cái tâm mà ái dục nó sanh khởi rồi, nó không còn phân biệt cái này là đàn ông đàn bà, là trai là trẻ hay là nhỏ lớn gì hết. Nhưng mà Đức Bồ Tát coi thử rằng một bên là cái tình thương mẹ, một bên là tình mẹ mà thương con, và một bên là cái tình yêu, cái nào nặng hơn. Bồ Tát muốn hiểu như vậy, muốn kiếm thử coi thử như thế nào. Dựa bây giờ cái người này đó, bây giờ đó bà mẹ mình đây này, 90 tuổi này, bây giờ thương cái con này 25-30 tuổi, bây giờ tình bà có tình yêu rồi này, nhưng mà bên cạnh bà nó có đứa con trai, bởi vì Bồ Tát ở chung mà. Thì bây giờ Bồ Tát coi thử bà mẹ mình giữa hai cái đó, cái nào bà cân nặng hơn. Mới nói với cái anh này á, bày một cái mưu, mày nói rằng bây giờ đó tôi rất là thương bà, nhưng mà có một điều là cái ông con của bà tôi sợ lắm, bởi vì ông biết là ông giết tôi á, bị ông thuê tôi tới đây làm để giúp cho bà và cái nào. Thì bây giờ bà này mà nghe một người yêu mà nói như vậy thì bà phải, bây giờ phải làm sao? Anh này mình nói chỉ có một mình bà mới có thể giúp tôi được, là hai người mình mới có thể đi mới sống nhau trăm năm hạnh phúc được. Trăm năm thành là thành 90 tuổi đó. Cái này là sự bày đặt chứ không phải trong kinh nói. Nó bà chịu thiệt. Ở quý vị ngạc nhiên không? Anh nói sao cái bà cười chịu? Bây giờ anh nói nếu như bà muốn giúp tôi, bà giết ông con cho tôi. Thế là bà cụ giết đó. Nhưng mà cuối cùng đâu có giết được, vì Bồ Tát biết rồi. Giờ đang đêm Bồ Tát đang nằm thì bà xách cái búa vô, bà tính đập Bồ Tát chết, dập đầu từ cái Bồ Tát chết. Nhưng mà Ngài biết rồi, Ngài không dám nằm đó, là Ngài để cái gối cho ông dập, bà dập trúng cái gối. Câu chuyện chắc có lẽ còn dài nữa, sư không nhớ cái phần sau như thế nào, nhưng mà đại khái mình thấy như vậy. Như vậy quý vị thấy, khi mà tâm tham nó đã lên rồi, không còn biết gì nữa hết, không còn biết tội, biết phước, biết nhân, biết quả nữa. Và một điều cuối cùng nữa là khi mà tâm tham nó lên rồi đó, thì cái người mà có tâm tham, tâm sân và bị tâm si dưới sự chi phối tâm si, người đó không bao giờ trưởng thành hết. Nghĩa là cái người đó già, có thể già nhưng mà không bao giờ trưởng thành. Đó, mình thấy trường hợp bà cụ đó, chỉ vì yêu cái người này thôi mà bây giờ dưới cái mạnh lực của tình yêu mình làm tất cả mọi chuyện, hy sinh luôn cả con của mình nữa. Bây giờ làm thế nào mình đối trị với tâm tham? Đó là cái phần kế của cái bài giáo lý này. Sư hy vọng rằng sư sẽ nói tóm tắt, bởi vì thế giờ nó cũng gần hết rồi. Bây giờ muốn đối trị cái tâm tham á, thì mình thấy cái đời sống hiện tại của chúng ta bây giờ này, cái thế gian hiện tại bây giờ này, là cái thế gian mà người ta lấy cái đời sống vật chất làm cái chỉ tiêu. Nghĩa là người nào có tiền, người ấy sẽ được tất cả. gọi là thế giới bây giờ là cái thế giới kinh tế thị trường, tất cả mọi người đều nghĩ tới vấn đề lợi nhuận, làm thế nào có tiền có lợi là làm. Và cái trường hợp này mình thấy rõ ràng đến các sư Tây Phương, con người chỉ biết tiền và chỉ biết vật chất mà thôi, quên hẳn hết tất cả các giá trị đạo đức. Và cái khuynh hướng nó càng ngày nó càng đi ra ở các xứ như xứ Việt Nam, xứ Biên Điện, những cái xứ mà từ trước giờ người ta thấy rằng là rất là ít bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu văn minh vật chất. Thì chúng ta thấy